16. Chúng sanh và thọ giả là gì?
Rồi còn cái chữ chúng sanh và thọ giả là gì? À, chúng sanh và thọ giả tức là tương quan với cái chữ thời gian và không gian. Chấp nhận chúng sanh tức là chấp pháp về mặt không gian, tức là chấp pháp, chấp là chúng sanh là chấp pháp về mặt không gian cho dạng pháp là có và có thực, đó là chấp chúng sanh đấy. Bởi vì chữ chúng sanh ở đây là thí dụ như tờ giấy tôi nói nãy là tờ giấy này là một chúng sanh đấy. Cái nguyên liệu của nó, nhà giấy Biên Hòa Tân Mai này, cái nguyên liệu của nó là xe chở từng xe về cái gỗ người ta bẻ, ta sắt ra. Mà cái gỗ mà cao cấp là như là cái gỗ của cây bạch đàn, gỗ đó làm giấy cao cấp, còn các thứ gỗ khác làm cũng được, lò hồ cũng được, tre nứa làm cũng được, nhưng mà gỗ cao cấp tốt, nó lợi về bột giấy là gỗ bạch đàn. Đem về nhà máy, nó tất nhiên là nhà máy là các vị biết rồi. Nhà máy là nó là do bao nhiêu thứ nữa mới làm ra được cái nhà máy rồi. Rồi còn xe chở cũng là bao nhiêu thứ mới làm ra xe rồi. Rồi gỗ là cái gì để làm ra gỗ ở trên rừng? Bao nhiêu trong đó có đất, có nước, có ánh sáng mặt trời, có công nhân công, rồi có cưa, có xẻ, rồi có vô số thứ. Rồi trong đó lại còn phụ gia thêm nhiều cái chất lắm nó mới thành ra được một cái tờ giấy này. Thế thì là giả chúng duyên nhi sanh, cố nhiếp chúng sanh, nhờ nương tựa các duyên hòa hợp lại mà sanh, cho nên gọi đó là chúng sanh. Thì đây là chúng sanh tướng này. Tức là chấp vạn pháp là có thật, là chấp về chúng sanh tướng đó. Chúng sanh tức là giả chúng duyên như sanh, mượn, nhờ, nương nhiều thứ điều kiện, nhiều thứ duyên mới thành ra được một món, một vật, một cái. Thế thì chấp pháp, gọi đó là một pháp ấy, là chấp chúng sanh tướng. À, thế thì là trong cái chấp ngã của con người mà nếu mà đem bàn qua thì nó cũng là chấp chúng sanh tướng ở trong nữa. Cho nên chấp ngã tướng là một tướng mà chấp là có đủ bốn tướng. À, chấp ngã thì có chấp nhân, mà có chấp nhân thì có chấp chúng sanh, chấp thọ giả đủ thứ. Chấp một tướng thôi là có đủ bốn tướng. Rồi còn thọ giả tướng là gì? Chứ thọ là thời gian, là cái tướng sống lâu và chết yếu. Nói về con người, cái tướng tồn tại lâu dài hoặc là nó mau hư, mau tiêu diệt, đó là nói về sự vật. Thế thì cái tướng thọ giả tức là cái tướng tồn tại lâu dài hay là bị tiêu diệt ngắn, thời gian ngắn, hoặc là con người sống lâu hay là con người chết yếu, chết sớm. Thế thì là chữ thọ giả tức là mình chấp về thời gian. À, cho nên là cái thời gian mà thường thường ai cũng quý rằng là mình sống được 80 tuổi trở lên là mình cho rằng mình ngon cái gì? Mình cho rằng là tôi như vậy là có phước đức, trường thọ chứ. Nhưng mà nếu mà mình mà đam mê cái phước đức bằng cái trường thọ đó, là coi chừng xét lại. Như tôi nói nãy đó, cái người mà đạt đạo là trong một thời gian ngắn này nè, mà nó viên dung cả cái thời gian quá khứ hiện tại và vị lai, gọi là thập thế cấp pháp vị thành môn. Trong một cái tích tắc, thời gian tích tắc, nó viên dung thâu nhiếp cả thời gian của quá khứ hiện tại vị lai mà 10 đời như vậy. Quá khứ trong đó chỉ là 3, quá khứ của quá khứ, rồi hiện tại của quá khứ, rồi vị lai của quá khứ. À, rồi hiện tại nó có quá khứ của hiện tại, nó chia ra 10 đời, chỉ nhỏ nó ra thì gọi là thập thế 10 đời, mà ngay trong một cái khả bóng tay vậy là nó cái khoảng thời gian này cùng với thời gian của 10 thời gian 9 đời cái khoảng kia nó đều là nó có một thôi, không có khác. Cũng giống như tôi nói không gian và thời gian nãy đấy, ta chia nó ra là tại vì quả đất nó lăn, nó quay ra cái phía nào một khuất mặt trời, mình gọi nó là qua đi một ngày tới một đêm, phía nào mà nó lăn qua ánh sáng thì gọi đó là phía đó ngày, cái bên có ánh sáng hồi nãy giờ nó trở thành đêm. Thế thì kỳ thật là ngày và đêm nó có, đêm ngày gì đâu, nó ở trong cái không gian vô tận này, thời gian vô cùng này nó không có. Cho nên một điểm không gian, một điểm thời gian ở đây cùng với thời gian 10 đời chia nhỏ ra không có gì sai khác. Do vậy cho nên cái người mà chấp về thọ mạng đó, về lâu dài, về ngắn ngủi đó, đó là mình chấp pháp về mặt thời gian, chấp pháp về mặt không gian, chấp pháp về mặt thời gian. Còn cái ngã tướng nhân tướng là chấp ngã bản thân, và chấp nhân đó là chấp ngã mà ngã của người khác, người khác đối với mình chứ cũng là một thứ chấp ngã, nhưng mà ngã là ngã của bản thân, và cái ngã của bên ngoài là của người khác. Còn chấp chúng sanh và thọ giả đó là chấp pháp, chấp chúng sanh tướng là chấp pháp về mặt không gian, mà chấp thọ giả tướng là chấp pháp về mặt thời gian. Mấy cái chữ này nó sâu lắm. Do vậy mà cái bài này ta học đó nè, Như Lai nói bốn tướng, nhưng mà tới đây Như Lai nói này các đệ tử ơi, Như Lai nói bốn tướng như vậy chứ các con đừng có tưởng có bốn tướng thiệt đó nha. Tướng ngã không có ngã gì hết, tướng nhân cũng chẳng có nhân gì hết, kỳ thật nhân với ngã là một thứ. Còn tướng chúng sanh và tướng thọ giả cũng chẳng có chúng sanh thọ giả là cái gì hết, chúng sanh và thọ giả là một thứ, chẳng qua là nhìn về mặt thời gian, nhìn về mặt không gian vậy thôi. Cho nên học cái này á, giờ có thì giờ cái mình tư duy để mình thấy được cái chân lý. Mà cái chân lý này là xin nhắc nha, nói là tôi là nhiều thiên ngôn vạn ngữ nhiều mặt, nhưng mà cái trọng tâm chủ yếu của kinh này là phải chứng thật tốt. Cái người hành giả, người tu hành phải cố gắng để cho mình thể nhập được cái thật tốt của dạng pháp là vô nhân pháp, chứng thật tốt vô nhân pháp. Câu đó một câu ghi rút của quyền giác, chứng thật tướng vô nhân pháp. Mà đến như vậy rồi là sát na diệt khất a tỳ nghiệp. Nếu mà bà con ta mà chứng được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng, là các vị sẽ thấy không có cái tướng nhân và tướng pháp. Nhân vô ngã, pháp vô ngã. Như Thế Tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp đều vô ngã. Vậy thì nhân cũng vô ngã, mà pháp cũng vô ngã. Cho nên người nào chứng được thật tướng là vô nhân pháp. Thấy được tính chất nhân vô ngã, pháp vô ngã rồi, thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Các vị không bao giờ tìm nghiệp a tỳ ở đâu mà còn nữa, để các vị sợ đâu, đừng có sợ mất công. Nhân đã còn không có, pháp đã không có, thì cái ba tỳ ở ngoài nhân, ở ngoài pháp ư? Không có. Trên cõi đời này không có cái gì ngoài nhân và pháp. Mà nhân pháp ta thấy được cái tính chất của nó là cái thực tướng của nó là vô tướng rồi, thì a tỳ nghiệp ở đâu mà có chứ? Cho nên nghe trong tức khắc, trong một cái niệm của ta, một phần tỷ niệm của ta là cái nghiệp a tỳ nó tự mất rồi, ta gọi là sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Nhật tân vọng ngữ cuốn chúng sanh tự chiêu bạc thiệp trần sát nghiệp. Tôi không phải là người ăn ở không để đi nói gạt, nói phỉnh phờ đâu. Đấy lẽ thật, đấy là lời nói thật, nói cho mình mà hy vọng đến với ai kia. cái tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì a thì nghiệp gì, cái gì mà hiển hữu chứ. Cho nên lời nói thật này.